Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin bàn tới cái vấn đề là ly kinh nhất tự. Tức là mình học Phật mình đừng có rời kinh Phật một điểm nào hết. Cố gắng bám sát theo, nếu mình sơ ý rời ra thì Phật dạy là giống như là ma thuyết, ma nói. Bây giờ chúng ta coi tới những điểm nào. Xin chư vị mở trang 166. Câu ca: Phật dạy có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người học Phật mà nói rằng không có thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chẳng khác gì như ma nói. Đúng như vậy. Chư vị có thấy có nhiều người nói là không có thế giới Tây Phương Cực Lạc không? Có đấy, có đấy. Đây là không biết tại sao mà có những người người ta nói như vậy. Thì khi mà câu hỏi này hỏi tới Hòa Thượng Trí Tịnh thì Ngài giải rất là kỹ. Ngài nói có những cái môn phái trong Phật giáo chúng ta là lúc đó Đức Phật chỉ giảng giải những cái pháp mà ở trong cái nội vi thế giới Ta Bà, chứ Ngài không có nói đến chư Phật trên mười phương pháp giới. Thì những người mà tu theo các cái giáo phái mà Phật nói trong cái thế giới Ta Bà này thôi thì họ không bao giờ tin có Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chư vị nhớ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật là vị Phật thứ tư. Trong cái hiền kiếp này chúng ta đã ở trong gọi là cái hiền kiếp. Thì hiền kiếp này có tất cả là 1000 vị Phật. Vị Phật trước Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Ca Diếp Phật. Vị Phật trước nữa gọi là Câu Lưu Tôn Phật. Và vị Phật nữa là tức là tất cả là 3 vị Phật trước ra đời. Đến Đức Phật Thế Tôn chúng ta là Đức Phật thứ tư. Và một vị Phật tiếp là vị Phật thứ 5 là Di Lặc Tôn Phật. Cứ tiếp tục như vậy thì trong một kiếp thôi như vậy, trong một đại kiếp thôi có tất cả là 1000 vị Phật. Chứ vị nhớ cho kỹ, trong một kiếp thôi. Chính vì vậy mà trong một kiếp này nó biến chuyển không biết bao nhiêu lần. Nhiều lắm. Nó biến chuyển không biết bao nhiêu lần. Cũng nhớ là một kiếp không phải lọc một đời. Một kiếp đầu tiên nó là một kiếp giảm, tức là khởi thủy ra con người sinh ra tới 84.000 tuổi. Cứ một năm như vậy cái thọ mạng nó xuống lần một tuổi. Cái trung bình đó xuống còn tới 10 tuổi thôi. Thì bắt đầu từ đó là nó lên lại. Tức là lúc đó 10 tuổi là con người sống chỉ có 10 năm là chết à. Cỡ đó giờ không nhiều. Rồi bắt đầu nó tăng lên lại. Thì từ cái 84.000 tuổi xuống tới 10 tuổi là gọi là một kiếp giảm. Rồi từ 10 tuổi nó tăng lên tới 84.000 tuổi là một kiếp tăng. Một kiếp tăng cộng với một kiếp giảm nó thành là một kiếp. Chứ vì kinh, chứ vì tính đi, thời gian nó kinh khủng lắm. Rồi 1000 cái kiếp như vậy nó mới thành ra một tiểu kiếp. Rồi 1000 tiểu kiếp như vậy nó mới thành là một trung kiếp. Rồi 4 cái trung kiếp như vậy nó mới thành một đại kiếp. Đó là gọi là một cái hiền kiếp chúng ta. Thời gian nó dài vô cùng vô tận. Thế mới biết là khi chúng ta nói với kiếp, chúng ta phải mường tượng tới một thời gian không còn có thể tính đếm được nữa. Và nếu mà chúng ta đi đọa lạc rồi thì nó lang thang từ kiếp này qua kiếp nọ là tính được đại kiếp trong cái tiêu kiếp. Kinh khủng lắm chị vị ơi. Mình hiểu được như vậy mới thấy là nếu mà chư vị nào có cái năng mà đi về Tây Phương, đi về sớm đi. Thì khởi thủy ra Phật nói những bộ kinh thuộc về nguyên thủy. Thì Phật chỉ giảng trong cái cõi Ta Bà này thôi. Hoàn toàn Phật không nói gì đến mười phương pháp giới. Thì những vị mà lấy cái kinh mà gọi là kinh tiểu thừa đó, kinh nguyên thủy đó, thì các ngài đó hoàn toàn không biết về Tây phương thế giới cũng không biết gì về những cái vị Phật khác. Tại vì các ngài theo cái hệ phái đó. Còn khi mà Đại Thừa thì Phật nói đến 10 phương pháp giới mới nói đến Tây phương cực lạc. Thì Đức A-di-đà là Đức hiện thời đang thuyết pháp trên cõi Tây phương. Như vậy A-di-đà Phật cũng là Phật đương thời, chứ không phải là Phật trong quá khứ. Có nhiều người nói là Phật quá khứ, không phải. Mà ngài ở trên 10 phương pháp giới và cái thọ mạng của ngài tới vô lượng kiếp, cho nên chúng ta miễn lo. Vô lượng kiếp nó lớn quá, nó dài quá, không cách nào tính đếm được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Khi mà các ngài nói như vậy, chúng ta hiểu là tại vì các ngài theo hệ phái đó, chấp vào đó các ngài không mở ra, cho nên thành ra các ngài không đi về Tây phương được là như vậy. Câu N. Dùng tư tưởng cá nhân mà bài bác kinh Phật thì chẳng khác gì như ma nói. Đúng như vậy?
Đúng.
Ví dụ như mình tu pháp niệm Phật trở về Tây phương, mình gặp một người, người ta không tu cái pháp mà vãng sanh về Tây phương cực lạc, thì xin cho vị không được chống đối các vị đó. Nhớ cho kỹ. Tại vì mỗi pháp môn có một cái chỗ quy trú, chứ không phải là tất cả các pháp môn đều trở về Tây phương cực lạc hết đâu. Chỉ có người nào mà theo như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cái thiện căn phước đức, họ tu nhiều đời nhiều kiếp đã đầy đủ rồi, đã tan bờ rồi, lúc này gặp câu A-di-đà Phật người ta mới tin được. Còn không thì không có tin. Có những người đời trước người ta niệm Phật rồi, nhưng mà một vì lý do nào đó, đến lúc mà lâm chung họ bị vướng phải, nào là vợ con, gia đình, tài sản, tiếng tâm, hay là một cái nghịch duyên nào đó, cái người thương, người ta lạc vào trong cảnh giới người. Mà lạc vào trong cảnh giới người mà trong suốt thời gian từ nhỏ cho đến lúc cái tuổi đó, người ta chưa được cái cơ hội gặp được câu A-di-đà Phật, cho nên người ta cũng không biết. Cho nên chư vị đừng có nghĩ rằng mình tu niệm Phật này đời sau mình tu tiếp. Không phải. Nó phải có cái duyên nữa. Khi gặp cái duyên thì người ta mới tu. Dầm kể ra đây một cái câu chuyện mà cũng vui vui lắm. Đó là một năm đó là cách đây còn 20 năm rồi, chắc không biết. Dòng về Việt Nam thì có một cái chỗ kia người ta mời tới là nói về niệm Phật. Thì tổ chức cũng đi niệm Phật, cũng kinh hành rồi, đánh địa chung, dẫn chúng luôn, chứ có ai biết dẫn chúng đâu. Một cái đạo tràng hoàn toàn mới lạ, người ta niệm Phật mà không biết niệm. Rồi khi mà đi địa chung rồi thì bắt đầu tới 5 phút tịnh tâm, đang tịnh tâm thế này thì có một người đó. Một người đó người đã tu thiền định 13-14 năm. Và cái mức thiền định của họ nó cao hơn dâm có thể nói là nhiều lắm. Tại vì một vị đó có thể ngồi trong định 7-8 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Còn dâm ngồi khoảng chừng 30 phút à, là bắt đầu rụt rịch rồi. Một tiếng đồng hồ rồi rụt rịch dữ. Nhưng mà khi vị đó đi niệm Phật rồi đi kinh hành rồi tụng kinh rồi địa chung bằng niệm Phật, đột khi ngồi thì vị đó biết sao đó biết. Tự nhiên mới phát tâm ra nói lung tung bèn hết, tay thì chụp người này, chân thì đá người kia, là người những người ngồi xung quanh nó hoảng kinh hồn với chạy luôn, mà rồi chụp người này chụp người kia làm tứ tung bên tàng hết. Trong khi giờ ông thì ngồi phía trên thì đánh được chung, mà ngồi phía trên thì nhìn xuống thấy vị đó như vậy thì ông cứ nhắm mắt không nói, thì người ta cứ tưởng là giờ ông không biết. Cái người nói anh giờ ông kêu lên, kêu giờ ông hỏi tại sao cái vị đó làm như vậy, thì giờ ông mở ra thấy này chụp cái người này chụp người nọ, mà nói bắt đầu nói những lời mà không còn kiềm chế được. Thì khi mà dâm mở đam thắm mắt, nhưng mà thấy người ta ngồi né né qua rồi, thì bắt đầu dâm mới mím mím cười nhắm mắt nữa. Nhắm mắt nữa thì thấy mình thấy thằng tỉnh bơ mà, thì người ta còn thấy an tâm chút thôi. Người ta cứ ai gì đà Phật, ai gì đà, tức là mọi người hoảng kinh rồi cứ ai gì đà Phật, ai gì đà Phật. Thì sau cùng rồi thì đến một chút thì cái vị đó làm cũng mệt rồi, mệt mỏi rồi, bắt đầu thở hì hì rồi. Cái thấy chị làm tin thì mới lên tiếng nói sao muốn làm nữa không, nói tiếp đi chứ sao im ru vậy. Thì bao nhiêu người ta cười lên, cười mà cười vỡ luôn cái niệm Phật đường luôn, nghĩa là không còn kiềm chế được. Cái lúc đó cái chị đó chị nói anh Năm ơi, bây giờ em bất cỡ quá rồi, lúc đó em kiềm chế không được, em thấy sao mà hình như là em đã gặp được một cái pháp mà hồi giờ em không ngờ tới, là cái đây là cái cơ hội mà em sẽ thành đạo, em sẽ giải thoát đây. Nghĩa là chị nói rất nhiều, chị nói rất nhiều mà những điều mà bây giờ ơi, chị nói lại được không? Dạ không, em biết nói lại. Chị nói là Bồ Tát ơi, chư vị đã Bồ Tát rồi. Từ đây tôi đã biết con đường giải thoát rồi, ông bà cha mẹ tôi cũng thể giải thoát luôn bằng nước. À, miệng để nói mà thấy thì chụp người ta, chư vị thấy không? Thì sẵn đó là Dư Âm cũng kể luôn cho chư vị nghe. Đây là một cái hiện tượng hoàn toàn là bình thường chứ không có gì cả. Nếu lúc đó mà Dư Âm không có chút kinh nghiệm nào thì sự việc hôm đó nó sẽ nó rối loạn không biết bao nhiêu mà kể. Thì xin thưa với chư vị là nếu mà chư vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ Đa thì thấy hiện tượng này, Phật đã nói rõ ràng. Vì mình trước đó mình đi mình đã đọc qua kinh Vô Lượng Thọ, mình đã nghe Hòa Thượng Tịnh Không Giảng mà mình đã thấy những hiện tượng như vậy, mình đã biết rồi. Cho nên thành ra tỉnh bơ. Vì tỉnh bơ như vậy mới giải được cái ách nặng đó chứ. Nhiều người lúc đó sợ quá rồi. Thì do mới nói là nói xong thì cái vị mà hồi nãy làm á, bắt đầu mới xin sám hối mà vui nữa, rồi tất cả mọi người cứ cười ồ lên nào. Đây là một việc gọi là kiết tường chứ không phải là gì là hung dữ cả. Thì cái vị này đúng như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thì vị này là trong đời trước, trong nhiều kiếp trước đã niệm Phật, đã niệm A-di-đà Phật, đã quyết lòng thề nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà vì sơ ý hay sao đó không biết, cho nên cái lúc lâm chung đó có lẽ rằng sơ xuất điều gì đó mà lại sinh lại làm người chứ mất vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vì thấy cái chỗ này không? Và khi mà Dư Âm nói tới đó thì dồn tới cái chỗ là có lẽ cái sơ xuất mà lớn nhất của cái vị này là lúc lâm chung không có người hộ niệm hướng dẫn cụ thể, cho nên khi mà các cái căn khí nó tán hoại rồi, thân thể nó yếu rồi, tự nhiên cái nghiệp chướng nó bùng lên làm cho mê mờ và chạy theo những cái gì đó không biết, mà mấy lọt lại làm người chứ lọt vào những cái chỗ khác thì cũng tiêu đời luôn. Mà cũng may mắn là suốt trong thời gian cũng có đi tu cũng biết như vậy mà chưa gặp câu A-di-đà Phật. Bây giờ gặp câu A-di-đà Phật mới ngộ ra, chứ giả sử như suốt cuộc đời mà không gặp câu A-di-đà Phật thì đời này cũng sẽ luống qua. Nếu mà tu hành có dối gì mấy cũng giúp thêm một chút phước nào đó trong cái cảnh nhân gian vô thường này, chứ không cách nào vượt được. Chứ vì sao? Chính vì vậy mà Đức khuyên gì đó là đây là một cái dịp cho chị ngộ ra rằng là tại sao trong đời trước mình niệm Phật đã quyết thề rằng là đi về Tây Phương, mà tại sao cũng chịu đi về Tây Phương đi, đến bây giờ gặp lại câu A-di-đà Phật lên mà mừng vui khấp khến, mà đến nỗi mà không kiềm chế được cái nỗi vui mừng đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói có nhiều người mừng mà giữa đạo tràng nhảy lên mà cái áo tràng nó bay như bướm bướm như không bướm bướm ấy. Có những người khi mà gặp được câu A-di-đà Phật, người ta cảm động đến rơi nước mắt, không cách nào có thể kiềm chế được nước mắt. Có những cái hiện tượng nó xảy ra. Thì mong chư vị khi mà đi ra đi đó gặp những trường hợp này, chư vị lấy cái kinh nghiệm này ra mà để hóa giải cho người ta, để kiết nó thành kiết hơn, vui nó thành vui hơn. Nếu mà sơ ý lúc đó mà dùng những cái nghiệm bắt giật cổ xuống, cột tay cột chân kiềm xuống, thì tự nhiên cái kiết này nó biến thành hung, làm cho người ta có thể bị tấu hóa nhập ma nữa là khác trong bây giờ. Đây là sự thật. Cho nên mong chư vị phải nhớ rằng là có cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đừng ở nên sơ suất mà đi sai. Có nhiều người không biết rồi đem ra bài bác. Có những người đem tư tưởng của mình, ví dụ như trong cái trường hợp đó mà dùng cái năng lực gì, cái tư tưởng gì của mình mà ta cưỡng chế người đó, thì tự nhiên một người đang gặp một cái cơn như là hoan hỷ vui mừng, mình có thể nâng đỡ họ lên để họ tiếp tục niệm Phật để trở về Tây Phương. Mình làm cho người ta bị rối loạn, bị bức xúc mà sinh ra trở ngại. Cho nên cái đường tu chúng ta cần phải có kinh nghiệm, cần phải có học hỏi. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta chỉ niệm Phật một vài năm, một vài ngày, hay là nhiều lâu lâu chúng ta tới niệm Phật đường chúng ta niệm Phật như vậy là chúng ta đủ. Không đủ đâu. Nó cũng có những cái mà nó vi tế lắm. thì cái vị đó sau này trở nên một cái người đi hộ niệm mà cũng cứu được gia đình mấy người vãng sanh, tuyệt vời vô cùng. Mong quý vị hiểu được như vậy là chúng ta phải thấy là tại sao có những người ngồi vãng sanh, có những người đứng vãng sanh, có những người ra đi nét mặt khoan hỷ, có những người ra đi thân tướng mềm mại tươi tốt như vậy mà cứ tốt mãi. Tại sao có những người ra đi mà chim đậu lại, hoa nở ra, mùi thơm bay lên, người ta biết được. Mong quý vị hiểu rằng có thế giới Tây Phương rõ rệt, chứ đừng ở nên sợ mà chấp, cứ chấp vào đó mà nói sai kinh Phật. Đây là cái điều không tốt. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật.